Này các bạn tu đừng lấy buộc làm tiêu chuẩn tuyệt đối. Theo tôi thì cái quan niệm ta có về buộc ấy cũng như là hố xí, cũng như là một cái hố xí. Và theo cái nghĩa đó, Bồ Tát La Hán cũng chỉ là những kẻ đem tới gông cùng. Vì vậy cho nên mới có hiện tượng văn thù mang gươm tới giết cổ đàn và ương cuộc ma đem đao tới chém Thích Ca. Tới đây thì quý vị mới hiểu được tại sao Tổ Lâm Tế đã dùng những cái câu nói đồng trời là gặp Bụt thì phải giết Bụt, gặp Tổ, giết Tổ, gặp cha mẹ, giết cha mẹ, gặp thân quyến, giết thân quyến. Và sử dụng năm cái tội ngũ nghịch để đạt tới giải thoát. Văn thù mang gươm tới giết cô đàm là cái câu chuyện mà mình mới được nghe sáng hôm nay ở trong cái bảo tích, ở trong cái phẩm gọi là Thiền Trú Thiên Tử Hội. Vì có cái mặc cảm tội lỗi của 500 vị Bồ Tát mới thành, cho nên buộc mới thể hiện ra một cái màn kịch rất là hay. Và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã rút cái kiếm ra tính làm như giống như là muốn sát buộc. Thì buộc nhân cơ hội đó mà nói rằng: người chưa biết giết đâu, khoan giết ta đã, người chưa biết giết ta đâu. Rồi Ngài mới nói rằng nếu mình chưa biết được mình và người là một, con người kia không phải là con, với con mình là một, người giết và người bị giết là một, thì lúc đó mình chưa sử dụng được cái thanh gươm đó. Và những lời nói của Bụt đã lấy được cái mặc cảm ở trong tâm của 500 vị A-la-hán, và họ được tự do. Họ thấy rằng họ cũng có thể đạt tới được cái trí tuệ và cái giải thoát của Bụt. Và vì vậy cho nên cái lưỡi gươm của Văn Thù Sư Lợi này là cái lưỡi gươm mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Và mình không cần phải mượn của Đức Văn Thù. Mỗi người chúng ta đều có lưỡi gươm đó. Những cái khổ đau, những cái mặc cảm, những cái phiền muộn của chúng ta có thể chém đầu tụi đó bất cứ lúc nào. Không cần cầu khấn những người khác. Ương cuộc ma tức là Angulimala. Angulimala là người đã tính giết Bụt và được Bụt độ. Còn Văn Thù Sư Lợi thì chỉ đóng kịch thôi, để giúp cho Bụt giải tỏa cái mặc cảm tội lỗi của 500 vị Bồ Tát. Và đọc tới cái câu này thì mình mới hiểu được một cách tường tận cái nguồn gốc, thấy được cái nguồn gốc của lời tuyên bố của Bụt, của Tổ Lâm Tế. Thành cái câu mà phùng Phật sát Bụt, sát Phật phùng Tổ sát Tổ, sử dụng năm tối ngũ nghịch để mà làm ra giải thoát, là những câu tuyên bố nó có căn cứ ở trong kinh điển Đại Thừa. Này các bạn tu, buộc không phải là cái gì mà quý vị có thể nắm bắt được. Cho đến giáo lý ba thừa, năm tẩm, đốn giáo, viên giáo, tích môn, bản môn, tất cả chỉ là thuốc và bệnh, cùng hiện khởi và đối lập. Cùng hiện khởi và đối lập nhau nhất thời, không phải là những pháp có thật. Mà dù cho có cái gì đi nữa, thì cái đó cũng chỉ là những cái giả thiết, những cái giả bày như có thật, những biểu hiện tạm thời dưới dạng văn tự để cho công chúng có tạm mà sử dụng. Chỉ nói thế mà thôi. Thì trong cái đoạn này, Bụt nói rằng tất cả những cái mình thấy ở trong giáo lý, trong tam tạng kinh điển, tất cả những mình thấy trong những cái phương pháp hành trì, mình phải nhận thức tất cả những cái đó như là những cái phương tiện, những cái phương thuốc để trị bệnh. Và nếu không có bệnh đó thì không có thuốc đó. Mình hãy tưởng tượng một người không có bệnh gì hết mà rước tất cả những thứ thuốc đó về uống, thì uống xong thì sẽ có bệnh. Mình cũng vậy. Khi nào mà có một cái pháp môn, khi nào có cái pháp môn đưa ra thì mình phải biết rằng pháp môn này để là trị bệnh gì, chứ không phải nói đó là pháp môn của Phật thì đang về uống liền, uống liền có thể bị bệnh. Do đó cho nên nhìn vào thuốc thì thấy bệnh, nhìn vào bệnh thì có thể thấy thuốc được. Đó là cái chân lý thứ nhất và cái chân lý thứ tư. Chân lý thứ nhất là khổ đế và chân lý thứ tư là đạo đế. Cái khổ có trăm ngàn, cái khổ nó có trăm ngàn cái mặt khổ. Và vì vậy cho nên cái đạo đế nó cũng có trăm ngàn mặt của đạo đế. Và mỗi pháp môn để trị một cái khổ riêng biệt. Vì vậy cho nên học pháp môn phải rất là thông minh. Và đừng có quỳ xuống nhận lấy tất cả 84,000 pháp môn để mà chết.